Thứ ba là tối thượng thừa giới. Tức là do Bồ Tát giới tại gia là theo thầy thấy á, là ở trong đạo Phật đó, chỉ có Bồ Tát giới tại gia hay xuất gia là cái giới cao tột nhất, ngoài ra không có giới nào cả. Ví dụ ở trong khi mà chúng đệ tử của Phật á, thì chia làm hai nhóm, nhóm là nhóm xuất gia, nhóm là nhóm tại gia. Tại gia lúc ban sơ thì gọi là ưu bà tắc, ưu bà di, dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Lên chút nữa là nhóm là thọ bát quan trai giới. Rồi sau này phát triển mình gọi là thập thiện giới. Sau đại thừa phát triển là Bồ Tát giới tại gia là tột cùng. Thầy nhắc lại nè, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là cận sự nam, cận sự nữ, là một năm tam quy ngũ giới. Thứ hai nữa là lên thọ bát quan trai giới, là giới nó hơn tam quy ngũ giới. Sau là thọ thập thiện giới, là sự phát triển. Thật sự là nói là thập thiện nghiệp đạo. Sau này mấy ôm nó là thôi làm cho thập thiện giới, đúng ra là thập thiện nghiệp đạo. Sau thập thiện nghiệp đạo lên Bồ Tát giới tại gia. Đó là năm cấp bậc. Ở trong đó là hàng xuất gia, hàng tại gia. Còn xuất gia thì vô gọi là điệu, gọi là phải tỏ tam quy ngũ giới. Sau là chú, nó là sa di giới. Tam quy ngũ giới nè, sa di giới nè, tỳ kheo giới. Còn bên ni á cũng sa di giới, nhưng mà không có trực tiếp lên tỳ kheo giới, nên thức xoa giới và tỳ kheo ni giới. Đó tổng cộng là đệ tử của Phật. Rồi sau cuối cùng sự phát triển của đại thừa, nên có đại thừa xuất gia. Nên khi những thầy mình đại thừa mới có thọ Bồ Tát giới xuất gia, hay là người mà Phật tử bên nhóm đại thừa có Bồ Tát giới tại gia. Còn thinh theo đa tức thì là nam tông, không có chuyện đó. Nên mình thấy là gọi là mình thấy cái gì, định nghĩa là thấy là đại thừa tối thượng thừa giới, vô tỷ thừa giới. Đó là người vô tỷ. Vô tỷ có nghĩa là không ai so sánh được. Cái là Bồ Tát giới tại gia là cái Bồ Tát giới tột cùng của Phật giáo rồi. Thầy không biết sau này cả ngàn năm sau có thể giới nào nó hơn giới nữa hay không, nhưng mà trước mắt đây á là chưa có giới nào mà hơn cả cái giới Bồ Tát giới tại gia là vô tỷ. Vô tỷ là không so sánh được, gọi là vô tỷ. Nhân chuyện vô tỷ này có câu chuyện vô tỷ. Hồi xưa đó, ngài Ca Lưu Đà Di đó, ngài đi khất thực, ngài khất thực mà có gặp ông đó, ông người Nam Ấn, ông cầm đuốc ông đi như thế này, tướng ông lực lượng lắm, mà ông võ sĩ mà. Như vậy, ai mà đọc kiếm hiệp là ông mà cầu cô bất bại đó, cầu bất bại gì đó, có tên gì quên mất rồi, cầu cô hả? Đọc cô, không phải cầu cô bất bại, đọc cô bất bại. Có nghĩa một mình mà muốn người khác đánh hơn mình mà không ai đánh được. Các ông võ sĩ Nam Ấn cũng vậy, ông đọc cô cầu bại một mình thôi, mà mong muốn người khác đánh bại ông, mà ở Nam Ấn không ai đánh bại cả. Lên Bắc Ấn thì mình thấy ông cầm đi bằng ngày như thế này, ông cầm đuốc ông đi đó. Rồi đi gặp ngài Ca Lưu Đà Di, ngài đi khất thực. Ngài đi khất thực lạ, hỏi chứ ông người đâu, nói là tôi người Nam Ấn, chứ hỏi bằng ngày ông đốt đuốc làm chi. Thì ông nói là tìm người đánh võ chơi cho nó vui. Đó là ngài Ca Lưu Đà Di nói ông học giỏi, ông nói học cỡ 20 năm làm ta làm trưởng môn rồi, ở miền Nam Ấn không có ai hết cả, lên Bắc Ấn để thử cho vui. Ông nói là nói thầy thì có đánh ngày ca luôn rồi, nhưng mà nó có đau có đánh để đánh cho vui. Ông nói bây giờ tao cho mày đánh trước đấy. Thì có nghĩa là ông bỏ xuống lấy cục đá to này, ông quăng vô ngày ca luôn là gì, ngày ca luôn lấy con thầy cái quăng lại thêm. Là bây giờ nó bây giờ là dục ngày không chết sao, bây giờ nó là bây giờ tới phiên mày này nghe em. Giờ tao có cái bình bát chứa cơm đây nè, bây giờ tao mày đổi được cái bình bát này á, được á thì giỏi. Ngày quăng bình bát anh đổi không có nổi, càng ngày lún xuống về, lún xuống về. Tại mình mới thấy rõ ràng ở đời cũng nào cũng vậy, mình không phải mình có chút ít mình ngon đâu, có nhiều người ngon hơn nữa, là so sánh như thế. Ở đây học cái tánh khiêm nhường, khiêm cung đi, phải không? Người Bồ Tát giới tại gia cũng phải học như thế. Chứ mình tưởng mà Bồ Tát giới tại gia khinh khi người chứ khác không có nên. Mình ý là mình đắp y về mình lắng người khác cũng nên. Mình phải mình ở đây mình mùa nóng mình lửa cái chỗ mát mình ngồi, không phải không để ai ngồi mặc kệ ai cũng tội. Bồ Tát giáo tại gia mùa đông mình lửa chỗ hít mình ngồi cũng không nên. Mình nhường chỗ khác cho người khác, mới đúng là tinh thần Bồ Tát giáo tại gia. Nếu không mình chen lấn chuyện đó, mình chẳng khác nào mình dành hạnh phúc người của mình mà sự khổ đau trên sự khổ đau người khác. Thật sự là không có nên. Theo thầy không có nên. Đó, bây giờ định nghĩa Bồ Tát giáo tại gia định nghĩa là Muni Sattva, tụng dịch là Bồ Đề Tát Đoá, là Muni Sattva đó. Bây giờ vậy thì giác ngộ chân lý nào? Bồ Tát giác ngộ ba chân lý cơ bản sau đây. Đó, vì mình ở đây mình thấy đó, mình lúc này như quý ngài giới thiệu là lớp tương đối mà nói học và nghiên cứu giỏi hơn mấy lớp khác, nên mình cái ba chân lý gọi là giác ngộ hữu tình giác, gọi là Bồ Đề Tát Đoá, là tàu dịch nghĩa là giác hữu tình và hữu tình giác. Giác tình hữu tình giác có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình là người chúng sanh, mình hữu tình, tiếng Anh gọi là being hay human being đó, thì có nghĩa là mình giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ ba chân lý cơ bản. Thứ nhất là tứ đế, thứ hai là gì? Duyên khởi. Thứ ba là gì? Chân không diệu hữu. Nhưng mà nói là nói vậy khó lắm, khó lắm. Mình mà không có chiêm nghiệm được cuộc đời này thì khó lòng lắm. Vừa rồi chỗ thầy đó có ba sư Tây Tạng của Đức Lạt La Lạt Ma xin thầy tới đó thuyết pháp, thầy đồng ý. Thì mục đích đó, để cơm chay gây quỹ cho cái chùa bên New York của ngài đã cho thành tựu, mà đương nhiên dở dang là thay chưa xong. Thì có một nhóm người Tây Tạng khác để mà xin thầy để giảng chùa thầy nữa. Và bữa thầy mới hỏi như thế này: giảng đề tài gì? Thì nó hỏi thưa hòa thượng, giảng đề tài thân trung bấm. Thầy không có cho. Thầy nói đổi đề tài khác đi. Thầy giảng bài thân trung bấm, thầy không có chịu. Thầy hỏi tại sao người đó, không mấy người hỏi tại sao vậy. Tao nói thân trung bấm rõ ràng mình ở đây á, mình có kinh nghiệm sống có không? Sự khổ đau lầm lùng có không? Có. Giả dụ mất giúp này mình chạy giúp khác, mình giả dụ mình mất người này mình học tới người khác thì có kinh nghiệm. Có chuyện ăn tiền già, ăn tiền bệnh, hay là ăn tiền mà tiền retire, ăn tiền gì đó, ăn tiền hưu, tiền của mình thất nghiệp thì có đủ thứ. Đó là kinh nghiệm như thế nào là có. Sống cuộc đời va chạm như thế này khổ đau thì có. Là sanh, lão, bây giờ mình có sự khổ không? Có. Già thì khổ, khổ lắm. Bây giờ bệnh mình có khổ kinh nghiệm không? Có. Thầy cũng có. Có. Đó thì mình thấy là sanh mình có kinh nghiệm khổ, lão mình có kinh nghiệm khổ, khổ bệnh mình có kinh nghiệm khổ, về chết có thứ hỏi ai biết thân trung ấm. Thầy đây thầy cũng không biết cái thân trung ấm là cái gì, chỉ đọc qua nghe kinh nghe kệ Phật dạy thôi. Thì thấy rõ ràng trong kinh dạy á, khi nào á mình mà chết mà rời xuống đỉnh môn như thế này nóng á thì chắc chắn người đó vãng sanh. Mà rời đây á thì sanh thiên, mà rời ngực á sanh nhân, sanh bụng á ngạ quỷ như thế nào. Thì quý vị lưu ý đó nha, mình đừng có rờ đó nha, đừng rờ. Hồi bữa thầy thấy hồi bữa kể câu chuyện tiếu như thế này, thì ông già nó, ông già cô nó mất, mà bà kia là bạn cũ của ông già nó. Bà cũng nói là tôi biết tôi biết thân trong ấm, cho tôi rờ đi. Rờ ngực không thấy lắm, rờ bụng xong rờ tới nửa tiếng hồ hỏi cho bà rờ trong bụng cha tôi, mà rờ tới nửa tiếng hồ cho rút tay ra không biết nằm ở đâu dưới hay. Có nghĩa đừng có rờ mấy chỗ đó. Cái chỗ thấy vậy người ta mà rờ, mà hỏi cha mà rờ đây ta biết liền, rờ nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy ấm thế nào hết trơn. Thì bảo vậy mình đừng có rờ, nhất là ông thầy rờ đây cũng được, mà rờ đó cho chết à. Mà không có cái feeling gì hết, nó cần chết nữa đó. Nên bảo vậy mình á, giả dụ có rờ nhiều khi mình buồn. Nó có thật vậy, chỉ trừ cha mẹ người thân mình thấy. Xin thưa quý vị, sẽ khi người mấy người chết thầy kinh nghiệm thấy cái chỉ tay nó không còn nữa quý vị nha, nó mất. Con người nó to mà mình thấy cái thân trung ấm á, khó lòng khó bề mà thấy lắm. Nhưng mà trong kinh thầy hồi xưa thầy học chừng như đó là quá rồi, đã mệt rồi, đã rờ cũng khó khăn mà có cái feeling đó được. Nhưng mà bên Tây Tạng ra đủ thứ nữa quý vị nha, ra rô tai, ra mắt, ra mũi, ra miệng, xin lỗi, nó ra cái chỗ mà tiểu